Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu lại đi ra biển hồ. Toàn thể dân chúng đến với người và người dạy dỗ họ. Đi qua trạm thu thuế, người thấy ông Lê-vi là con ông An-phê đang ngồi ở đó. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi." Ông đứng dậy đi theo người. Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy. Có nhiều người thu thuế và người tội lỗi cùng ăn với Đức Giêsu và các môn đệ. Vì họ đông và đi theo người, những kinh sư thuộc nhóm Pha-ri-siêu thấy người ăn uống với những kẻ tội lỗi và người thu thuế, thì nói với các môn đệ người: "Sao ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi?" Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói với họ: "Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi." Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Hiệp hội. Thưa anh chị em, trong những buổi họp nhóm, trong những buổi họp mặt để cầu nguyện, thì chúng tôi thấy thường là các bà các chị là nhiều, nhưng mà ở đây tôi thấy một cái điều rất là lạ lùng, đó là đa số là các ông các anh lại nhiều hơn là các bà. Cho nên là một tràng hoa tay để chúng ta hoan hô tinh thần của các ông, các anh một chút, một tràng hoa tay cho anh chị em. Đấy là điều quý lắm, đấy là điều quý. Nhất là sau một ngày vất vả mà anh chị em ai cũng mệt mỏi, ai cũng chỉ muốn đi tìm cho mình một cái chỗ nghỉ, trên một cái giường, kiếm cho mình một cái ghế bành nằm ở đó rồi chúng ta coi video, chúng ta hát ca nhạc, hay là chúng ta thư giãn, hay làm vài chai vài xị vân vân rồi đi ngủ. Ấy thế mà anh chị em, nhất là các ông các anh lại dành cái thời giờ mà đến đây để cầu nguyện, mà chia sẻ, đó là cơn huệ lớn. Thường thì anh em chúng tôi đi đâu thì hay mặc cảm là mình là dân tộc thiểu số. Biết không, dân tộc thiểu số không? Thế là mình đi ngó đi toàn thấy mấy bà mấy cô nhiều, đúng không? Còn anh em là thanh niên, mình lúc nào cũng khiêm tốn trong cái vấn đề đến họp nhau cầu nguyện. Trừ cái lúc mà sau khi mà họp nhau cầu nguyện xong rồi, đến lúc mà gọi là chén tạc chánh thù á, thì anh em mình mới gọi là vùng lên. Vùng lên lúc đó thì lại chả thấy các bà đâu cả. Các bà lại kéo nhau xuống dưới bếp, rồi người thì chặt thịt, người thì làm mấy gọi các thứ. Còn các ông các anh mới lại họp nhau đông lắm. Lúc đó đâu không biết đâu ra, không biết. Lúc nãy cầu nguyện chia sẻ không thấy đâu. Lúc mà vô bàn tiệc mà cũng chén, thấy sao đông quá. Lúc đó mình lại trở thành dân tộc đa số chứ không phải thiểu số nữa. Như vậy hôm nay thấy được cái hình ảnh mà các ông các anh mà đến như vậy, tự nhiên tôi thấy vui, thấy xúc động. Tôi nhớ lại ở Việt Nam chẳng hạn, có những buổi chia sẻ anh mà họ đi lễ chẳng hạn, cả bao nhiêu ngàn người, cả khi mười mấy hai chục ngàn người, thì tôi nhìn thấy là hình ảnh đẹp nhất mà người ta cảm thấy xúc động nhất là giới trẻ, các ông giới trung niên, giới trẻ. Người ta nghĩ rằng việc cầu nguyện này, lần chuỗi này, rồi thì lễ này như lâu như thế này thì chỉ có các bà hay người già. Nhưng mà tôi chứng kiến suốt gần 5 năm thánh lễ liên tục hàng tuần như vậy, thì số các bạn trẻ kéo đến càng ngày càng đông, và số các ông, các anh cũng không có kém các bà, các chị, mà những người trung niên nhiều. Mà anh chị em biết là cái giờ trưa chật là giờ mà từ 11 giờ cho đến 3 giờ chiều, một giờ trưa đến 3 giờ chiều. Bây giờ mà ai cũng ngái ngủ, ai cũng ngáp ngáp, giờ mà muốn kiếm cái chỗ ngả lưng, thì họ thay vì họ tìm cái chỗ nghỉ ở cỗ chỗ nào đó, thì họ đến nhà thờ, đến nơi cầu nguyện để họ tìm cái chốn nghỉ ngơi nơi Chúa. Và họ ra về rất là vui. Không có anh, có những nhóm giống như các anh đây này, họ đã hẹn nhau rồi, nguyên cái chỗ đó, cái góc đó là lúc nào cũng bằng đó người. Họ đem một cái áo mưa đi, cái bạt thì họ tự họ ngồi giăng lên cho đỡ mưa đỡ nắng, rồi xong họ lại quấn họ về. Họ chen nhau đông lắm, chứ không phải là đông vừa. Thậm chí mà anh chị em ngồi có thể thoải mái được như vậy, chứ mà ở đó thì không có khi là cứ phải như vậy là cứ hai người ghế, có khi là ba người ghế, ngồi người dưới đi nữa, sát, không còn một cái khe hở nào, vô là không có đi đâu được hết, cứ ngồi chết cứng luôn 2-3 tiếng đồng hồ. Thế thì hình ảnh mà những chàng thanh niên, những bạn trẻ rồi những ông mà họ đến cầu nguyện trong thời buổi này mà giờ trưa như vậy, khó lắm, phải có một cái lòng tin như thế nào. Lòng tin ấy không thể nào mà nói rằng lòng tin ấy là do cái tình cảm mà, hay là do mê tín được. Thì vì chúng ta thường là cái ông các anh của mình là những người mà lý luận nhiều, đúng không ạ? Đàn ông chúng ta so với lại giữa người nam và người nữ thì phụ nữ họ sống về tình cảm, còn nam thì họ mạnh về lý trí. Không phải bạn cái gì họ cũng tin, phải không? Không phải vớ cái gì cũng tin, mà không phải ai nói cái gì cũng tin. Thường là chúng ta phải ngồi chúng ta lý luận coi nó như thế nào, nó như thế nào. Ví dụ như là hai vợ chồng đang ngồi với nhau thế này, mà nếu mà điện nó tắt một cái phản xạ của người phụ nữ là cái gì? Yusuma, như vậy. Yusuma, tối rồi sợ này, thứ khác là phản ứng là sợ, là lo, là cái gì đấy. Còn phản ứng của người đàn ông không phải là bị động tí là gì cũng phá ấy, là gì dành cho phụ nữ. Còn khi mà anh đang ngồi mà thấy nó điện nó cúp, phản ứng của người thanh niên, của người đàn ông là sao? Là sao? Là hỏi cái gì vậy? Phải không? Cái gì vậy? Tại sao vậy? What? Why? Còn người phụ nữ thì thì sợ thôi, còn mình hỏi chuyện gì xảy ra thế? Và tại sao nó lại như thế? Mới đầu đi tìm coi cái cầu chì nó có đứt hay không, đúng không? Nhưng phải đi tìm cầu chì có đứt hay không, mới tìm coi cái có đường dây nào nó bị chạm hay không, để tìm ra cái nguyên nhân của cái chuyện mà nó cúp điện đó. Cũng vậy, khi mà trong đời sống đức tin cũng vậy, anh chị em mình thấy là các bà, các chị thì thường là đọc kinh thuộc nhiều hơn, còn ông mình thì ít thuộc kinh hơn. Nhưng mà khi mà nghe giảng cái gì đó thì các ông thì lại chăm chú nghe nhiều ở cái chỗ thì coi là ông cha này ông giảng như thế nào, đúng không? Phải nghe các ông cha ông giảng như thế nào. Còn các bà các chị thì được, ô ông cha giảng hay lắm, giảng sao hay lắm, vui lắm, hay vui. Còn được ông lý luận coi là ông ấy giảng nó như thế nào, ông giảng cái gì và ông giảng như thế nào, rồi ông giảng coi có đúng hay không nữa. Chứ không phải cha nào giảng họ cũng tin rồi cũng ào theo, không, đúng không ạ? Thường như vậy. Rồi có một lần tôi đang ngồi đọc báo buổi sáng, có anh thanh niên gọi điện cho tôi, anh nói cha ơi, có phải cha Long? Bảo vâng, cha Long nghe đây. Xin lỗi anh là ai đấy? Bảo con tên là này, ở đây làm này, mà con đang nghe bài giảng của cha. Bảo rồi anh thấy sao? Chơi cha giảng được lắm, nhưng mà có chỗ này cha để ý này, là cái chỗ này cha nói không đúng này. Thế chín thứ nhất năm bao nhiêu, thế chín thứ hai năm bao nhiêu đó, hôm nói cha nói chắc là cha nói vội hay là không có kịp nhớ đó, cha nói lộn cái năm á. Ồ, ông còn bấm lại cái ngày nào ông ghi lại cho mình biết như vậy đó. Bảo đúng rồi, anh nói đúng, tôi xin lỗi, tôi hôm đó nói không chính xác lắm, cảm ơn anh đã nhắc chừng tôi biết cái điều đó. Đó thì các ông các anh là những người mà không có cả tin đâu, không có dễ tin đâu. Vì thế mà họ sử dụng cái lý trí của họ để tìm hiểu coi như thế nào, và bằng cách nào đó mà khuất phục họ để họ tin, họ đến, họ cầu nguyện, họ nghe chia sẻ. Cái đó không có dễ dàng tí nào. Và chắc chắn phải có ơn của Chúa Thánh Thần xuống trên người nói, và ơn Thánh Thần tác động trên người nghe. Lúc đó người ta mới đến, người ta mới nghe, người ta mới cảm, người ta mới hiểu, và người ta mới sống cái điều đó. Và từ đó thì họ rủ nhau đi, người này nói người kia. Có lần tôi vô quán cà phê, tôi bỗng nghe thấy Chúa ở cùng anh chị em. Bổ xong trong này cái giọng nó hơi quen quen, mà lại nghe lại là có làm lễ ở trong quán cà phê là thế nào. Nên tôi vào thì thấy đang và cùng cha nghe giọng quen quen. Hóa ra là kinh thanh niên trong quán cà phê. Anh nói là trong quán chúng con hay buổi sáng ngồi rồi uống cà phê, rồi anh em đàm luận với nhau nhiều chuyện, chứ con cứ mở băng bài giảng cha lên rồi chúng con nghe, nghe rồi anh em nào cảm thấy cái gì thì nói, cái gì thấy thích thì nói, cái gì không thích cũng nói luôn. Thế là thành quán cà phê đã thành nơi loan báo tin mừng. Rất là dễ thương, rất là dễ thương. Hôm qua tôi cũng đi gặp một anh thanh niên. Anh này cũng làm nghề giống như chị em ở đây, và cũng khoảng chừng ba mấy, 40 tuổi. Tướng tá đẹp trai, cao ráo. Thì hai vợ chồng đến chào, bảo con mong quá hôm nay mới gặp được cha, bảo có chuyện gì không. Nói là cảm ơn cha vì người chồng của con, anh ấy được thay đổi nhiều lắm. Bảo có chuyện gì. Bảo chúng con là khi mà lập gia đình với nhau thì hai người tôn giáo khác nhau. Anh ấy công giáo, con thì không phải công giáo. Rồi chúng con cũng chưa có hợp thức hóa được vì nhiều cái hoàn cảnh, lý do khách quan hay là lý do chủ quan cũng có. Rồi thì từ đó thì anh ấy cũng lơ là cái việc đạo. Tại vì sống lỡ rối như vậy đó, thì thường ta thấy là những cặp gia đình mà rối, đã rối thì cho rối luôn. Phải không? Rối cho luôn. Tại vì họ cũng lý luận là vì chúng con bị rối, tức là không được xưng tội rước lễ. Chúng tôi xưng tội rước lễ, mà đến tham dự thánh lễ mà không được xưng tội rước lễ, chúng con cảm thấy nó buồn, có khi nó mặc cảm. Thấy người ta lên rước mình thánh chúa mà mình phải đứng tại chỗ như thế này, thế nó cũng buồn. Rồi dần dần từ cái mặc cảm đó là chúng con rút luôn, không đi tham dự thánh lễ nữa. Tôi nói cái rối đó không phải là do chúa hay là giáo hội không cho phép, nhưng mà do chính mình. Nó gọi là rối, có nghĩa là một cái búi nhùi chẳng hạn, có một cái nút thắt. Chị em thấy một cái nút thắt mà tự mình thắt vô, đâu ai bỏ mình thắt đâu, tự hai người thắt cái nút đó. Mà khi mình thắt cái nút đó thì ơn thánh chúa giống như là ống máng, ơn thánh chúa xuống, mà cái ống máng nó gặp cái nút thắt đó thì không xuống được, không chảy xuống được, không tuôn xuống được. Bây giờ thì ai thắt cái nút đó thì tự người ấy phải gỡ cái nút đó thôi. Chúa cũng không gỡ được, mà giáo hội cũng không gỡ được nếu chính hai người ấy không muốn gỡ. Các bạn nắm không ạ? Chúa và giáo hội luôn luôn mở rộng tâm lòng, luôn tạo những điều kiện thuận lợi nhất để họ được gỡ. Nhưng mà họ có muốn gỡ hay không gỡ là do chính phía họ mà thôi. Ở thế chúng con bận quá, không có thời giờ, chúng con lo làm ăn quá, không có thời giờ đi học cho lý. Thường là cái lý do là như thế. Thường lý do là bận quá, không có thời gian đi học cho lý. Hoặc là anh ấy hoặc chị ấy, người tôn giáo khác á, chưa có sẵn sàng. Tôi nói mình đừng có ép người ta phải theo đạo. Có người thì nói con chưa có hợp thức hóa phân phối là vì con muốn anh ấy phải theo đạo, hay là con muốn chị ấy phải theo đạo. Nhưng mà làm sao mình muốn người ta theo đạo được nếu mà người ta không muốn, phải không? Thí dụ như vậy, chị có thể là ép anh ấy phải theo đạo, anh cũng bảo ráng theo đạo, nhưng mà theo đạo xong rồi thôi. Cũng như không. Thì có một cặp vợ chồng là như thế, là anh ta cưới cô ta. Rồi thì bây giờ hai người đang bị rối như vậy, có đến gặp tôi. Thì anh ấy bảo đi cho vợ con nó là nó sẵn sàng theo đạo, nhưng mà để cho nó hợp thức hóa, hợp phân phối mà, để hai bên cùng có đạo để làm bí tích phân phối. Nhưng mà khi mà vợ con nói rất rõ là vì vợ con là người Phật giáo, cho nên theo đạo xong rồi đám cưới xong thì vợ con sẽ trở lại đạo Phật giáo như thường. Thế nói thì thôi, nếu vậy thì thôi đừng có bắt chị theo làm cái gì. Giáo hội cho mình chuẩn hôn phối thì là đạo ai người đó giữ mà. Cho nên khi mà người ta không muốn mà mình có ép cũng chẳng ăn thua gì. Chỉ có làm cho người ta là con quỳ lạy Chúa trên trời sao cho con lấy được người con yêu, bây giờ con lấy được nàng, con không đi lễ nữa, Chúa làm gì con. Chúa làm gì con bây giờ? Chúa không chẳng làm gì con được, đúng không ạ? Tại vì mình đến với Chúa là một cái lời mời gọi và cái sự tự ý, tự nguyện, tự do, tự tình của mình. Không thể ép được, không thể ép được. Nó nói ép dầu ép mỡ, ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên, ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên. Tại vì cái gì mà ép thì nó sẽ uổng, gọi là ép uổng. Thôi nhé, đừng có ép uổng nhá, ép là uổng. Lát nữa đừng có ép tôi ăn nhé, tiết canh tôi không biết ăn được, ép uổng lắm. Có người họ không biết ăn tiết canh, mình thích ăn, người ta không thích ăn thì thôi đừng có ép, cứ ăn đi ngon lắm, người ta không thích ăn thôi đừng có ép, để cho tôi. Thì Hả? Ép, gọi là ép uống, uống như vậy, người ta không biết uống mà cứ ép người ta uống, em chi nó uống, ép uống mà, ép thì uống. Rượu này, trời, rượu này Napoleon, rượu này XO, đó, rồi mấy trăm đô một chai, chú uống ra, tôi không có thích, uống đi ngon lắm, tôi không có thích, uống đi rượu này 300 đô, dù có 1.000 đô một chai, đối với mình không thích nó vẫn là dở, vẫn là đắng, vẫn là cay, sao ngon được, phải không? Anh thấy được cái vị ngon của rượu 1.000 đô, anh nhấp một cái, đã, nó cay xé, nó rú, và tôi nhìn thấy tôi, trời ơi, ăn uống cay uống đắng, tôi làm một ly trà, tôi thích hơn nhà hàng. Thế thì mỗi người có một cái sở thích, mình không ép uống được, ép là uống. Vì vậy mà tôn giáo cũng vậy thôi, lòng đạo cũng vậy thôi. Mình không thể ép người ta để mà theo đạo được. Cho nên tôi nói thôi con à, vợ con nếu mà nó không muốn thì con đừng ép. Cứ để cho cô ta đi, tự do theo tôn giáo của cô ta đi. Mới quan trọng là hai người sống có được hạnh phúc với nhau hay không. Cái quan trọng hơn cả là con là người công giáo, con sống như thế nào để mà cô vợ là người Phật giáo mà cô thấy, wow, chồng con tuyệt vời lắm trời. Anh ấy ngoan lắm, anh ấy hiền lắm, anh ấy tốt lắm, anh ấy đạo đức lắm, anh ấy chịu khó làm ăn lắm, anh ấy không có gì bê bối cả, không có gì đáng trách cả. Đó, lúc đó vợ con bảo, như thế thì xứng đáng để mà tôi theo một người công giáo như vậy. Vì chính cái cuộc sống của mình nó sẽ làm cho người ta muốn theo đạo hay không theo đạo. Có những trường hợp mà lạ lùng, có những anh ấy đến thư trà, đây là vợ con, bồn đạo mới ra. Mà bây giờ vợ con nó buồn đạo mới, nhưng mà bây giờ nó lại làm gương cho con. Mỗi ngày lần Chủ nhật là nó còn nhắc con đi lễ. Mỗi lần mà tới lễ trọng nó còn nhắc con đi xin tội. Đấy là buồn đạo mới. Tôi nói phước cho anh được người vợ mà tân tòng mà như vậy. Đáng lý là người nhắc là ai? Là anh nhé. Là anh là người đạo gốc mà. Anh là người đi trước mà anh dắt đường mà. Cùng anh làm lại là trở thành người mà để người khác dắt đường. Thì tôi gặp hai vợ chồng đó, thì hai vợ chồng nó không có không theo cô, nó không theo đạo. Rồi từ đó thì cái anh đó cũng bỏ đạo Chúa dần dần, khô khan. Rồi có một bữa kia, cái anh bạn của anh ta mà anh mà mời tôi đến ăn cơm, thì anh ấy đưa cái đĩa 27 dạng lòng thương xót Chúa để gửi tặng cho cái anh, cái anh mà lấy vợ khác đạo mà khô khan này. Thì lúc đó thì anh đã bắt đầu tâm sự với tôi, nói khi mà anh ấy tặng con cái đĩa như vậy, con để cả 2-3 tuần con quăng góc, con không có nghe. Suốt ngày con phải là gì đó, nghe nhạc dịch, nhạc rock, nhạc rap gì đó đủ thứ hết. Con không có nghe cái đĩa này, đĩa nhạc đạo không có nghe. Nhưng mà sau 2-3 tuần thì đó, một bữa đó, buồn buồn nó ngồi, con mới đút cái đĩa vào con nghe. Rồi con nghe thử là sao, cái gì đấy mà anh bạn tặng phụ lòng người ta mà. Thì con mới nghe rồi con thấy bài đầu bài hai nó cứ cuốn hút con vào. Và con mới thấy rằng là Chúa đang nói với con cái gì. Cùng bây giờ là 3 tháng này, được nghe 3 tháng này, từ tháng 9, 10, tháng 11, 3 tháng. Và suốt 3 tháng như vậy thì nó là con làm ở tiệm, là vì là chủ tiệm mà. Bánh đến là vô anh mở nghe sáng chiều về. Về thì cơm nước xong, mọi thứ xong, trước khi đi ngủ lại vô mở computer ra, lên nghe trực tuyến luôn, bài giảng hàng ngày. Anh nghe đến khi mà anh ngủ, lúc nào anh không biết, vợ nói có khi anh ấy ngủ mà cha vẫn đang giảng bên tay anh. Có khi đến sáng luôn mà cha bảo rồi bắt cho tôi nghỉ, giảng suốt đêm cho anh, bảo cứ đêm nào cũng cha cũng giảng suốt đêm cho anh ngủ. Thì đó là một cái điểm thay đổi, là anh ấy chịu nghe lời của Chúa. Và cái thay đổi thứ hai đó là anh ta, vợ anh nói là chồng con nóng tính lắm trời, nóng lắm, mọi cái mà tức lên là coi như chơi luôn, xả láng, chấp hết, chả có nể nang gì cả, nhà cũng đốt, không biết vợ thì có đốt không thì không biết gì, nhưng mà nhà cũng đốt, nóng lắm. Nhưng mà từ hôm đó 3 tháng này đó, anh ấy biến đổi lạ lùng, là anh ấy bớt được tới 85%. Và chính anh cũng thu nhận là Chúa thay đổi con nhiều lắm trời, Chúa thay đổi con nhiều lắm. Và con thấy được rằng là bây giờ mình phải bắt đầu làm lại cuộc đời của mình, phải sống như thế nào, chứ còn như vậy thì không được, không xong rồi. Tôi nói vậy là tốt rồi, tạ ơn Chúa. Thì câu chuyện thứ hai nữa, cũng một người nóng tính, anh làm trưởng một cái cộng đoàn công giáo. Anh ngồi tâm sự, hai vợ chồng chở tôi đi chơi, anh ngồi tâm sự nói trai, từ ngày mà nghe được cái đĩa lòng thương xót như thế đó, là chồng con nó thay đổi nhiều, gia đình con cũng thay đổi nhiều. Nghĩa là anh nói con nóng, con làm trưởng cộng đoàn mà nhiều khi con làm mất lòng người khác là do cái nóng tính của mình. Nhưng mà từ đó tới giờ thì con thay đổi được nhiều và con nguội bớt nhiều lắm rồi trời. Và từ đó con thấy rằng thôi mình làm, mình sống như vậy thấy nó thoải mái hơn. Mình làm trưởng mà mình cứ phải bắt người khác phải theo mình, không được thì mình nóng, mình giận, mình gắt, cuối cùng đổ bể hết, chẳng đi đến đâu cả. Còn bây giờ thấy giáo xứ, mọi việc trong hội đồng giáo xứ anh em làm rất là vui với nhau, không có ai giận hờn, ai nóng này gắt gỏng như nữa cả. Qua hai câu chuyện của hai người nóng tính mà được biến đổi như vậy, tôi muốn xét lại chính bản thân mình. Xét lại chính bản thân mình là có nhiều người anh chị em thương, nhất là trong cái ngày kỷ niệm 21 năm linh mục, nói trời ơi, đây là một món quà con muốn gửi tặng cha. Hí ai hưởng tưởng nó tặng cho cái gì, là lời cầu nguyện của con dành cho cha, làm sao mà Chúa giúp cho cha bớt nóng tính. Con thấy cha nóng quá, tôi mới giật mình. Nhiều khi mình không biết, nhiều khi mình nhiệt tình, mình hăng say quá, mình nhanh quá, nói tại cha nhanh quá, cái gì cũng muốn phải bộp 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 bộp, cho nên nó dễ nóng. Mà nhiều người mà không theo kịp họ buồn, hay là những người mà họ chậm, họ yếu, họ sẽ mất lòng. Thôi, món quà mà con muốn tặng cho cha nhân ngày này này, đó là xin Chúa cho cha biết trầm lại, biết đằm lại một chút, biết kiên nhẫn một chút, biết kiên nhẫn một chút. Tôi bỗng giật mình và tạ ơn Chúa. Cảm ơn những người anh chị em ấy bảo món quà này quá tuyệt vời. Món quà này quá tuyệt vời. Và tôi nghe được câu chuyện mà hai người anh em nhờ nghe những bài giảng mà được bớt cái nóng. Thì tôi thấy rằng là vậy thì mình phải đấm ngực mà sửa lại chính bản thân mình. Mình phải đấm ngực mà xin Chúa tha thứ, xin anh chị em tha thứ cho mình, vì mình chưa sửa được cái đó. Và Chúa luôn luôn là kiên nhẫn đợi chờ con người. Như là bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa nói con người đi tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất. Anh chị em nghe, Đức Giêsu nói với họ, người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Ở đây có ai là người mà chưa có bị đau bệnh bao giờ? Từ nhỏ đến giờ chưa bị đau bao giờ? Đau ốm bệnh có ai không? Không có. Ai cũng đã có cái kinh nghiệm nơi chính bản thân mình, không đau bệnh này thì bệnh kia. Thậm chí mà bây giờ người ta rủ tôi đi kiểm tra sức khỏe này, đi thử máu hay là thử cái thứ, mấy anh em bảo thôi chơi, cho đi là về cho bệnh, không đi thì không bệnh mà đi về là bệnh, đúng không? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Ai cũng có bệnh, không phải bệnh tưởng. Ai cũng có bệnh mà mình không biết thôi. Ai cũng có bệnh trong mình mà mình không biết thôi. Cho nên nhiều người đi xong về, trời ơi, tiêu rồi, đã khấn cho con thời kỳ thứ tư rồi. Phải không? Có những người đi khám xong rồi về thấy đau cái bụng không, thôi mà đi phát hiện ra thì bao tử đã thời kỳ thứ ba, thứ tư mất rồi. Hoặc là đau phổi tưởng nó chỉ là bị yếu phổi hay thế nào khác, mà về thấy nó lủng hết mấy lỗ hết rồi, thời kỳ thứ ba, thứ tư rồi. Cho nên là trong mình ai cũng mầm bệnh ở trong đó. Mầm bệnh trong đó, nhất là cái tuổi mà 40 trở lên thì không máu thì mỡ, không mỡ thì đường, không đường thì nước, đại khái thế nào cũng có thứ bệnh ở trong đó. Cho nên ai trong chúng ta cũng cần đến thầy thuốc, đúng không? Mình là người bệnh mà người thầy thuốc có cần đến người thầy thuốc không? Có khi ông bác sĩ cũng không chữa được cho mình. Phải không? Có những bác sĩ cũng chẳng chữa được cho mình vì ông ấy chủ quan quá. Ông bảo tôi biết mà, tôi biết, tôi khám cho tôi mà. Nhưng mà khi khám cho tôi thì tôi chủ quan quá. Cho nên khi bác sĩ đến khám, tôi thấy anh sau đó lại phòng mạch của tôi khám cho. Khám xong bác sĩ này đi nằm nhà thương. Cho nên chỉ có một mình Đức Giêsu Kitô mới là thầy thuốc duy nhất, mới là một lương y tuyệt hảo nhất, tuyệt vời nhất, đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. đấng không hề biết tội là gì. Và Ngài làm chủ được bệnh tật, làm chủ được sự dữ, làm chủ được ma quỷ, khống chế được sức mạnh của Satan. Chỉ có Ngài là người thầy thuốc duy nhất mà chúng ta cần phải chạy đến với Ngài. Ngài là người thầy thuốc duy nhất. Dù là bệnh thân xác, nhất là căn bệnh về mặt tâm hồn, bệnh về thiêng liêng, bệnh trong đời sống tâm linh. Ai trong chúng ta cũng thấy rằng mình có mầm mống của bệnh ở trong đó. Ai trong chúng ta cũng thấy rằng ít nhiều từ lúc sinh ra đến bây giờ mình đã biết đau ốm bệnh tật là gì rồi. Chẳng có ai vỗ ngực sinh viên mà nói từ nhỏ đến giờ tôi chưa hề biết bệnh là gì. Có cảm không? Có sổ mũi không? Có nhức đầu không? Có đau bụng không? Có mỏi mệt không? Ai cũng có đầy đủ hết những cái bệnh đó. Cho nên rất cần đến những thầy thuốc. Thế thì những cái bệnh tâm hồn, bệnh tâm linh, bệnh thiêng liêng, thầy thuốc nào chữa được cho ta? Ai đây là người không có tội giơ tay? Ai là người chưa biết tội là giơ tay? Không, tôi chỉ hỏi có ai giơ tay không ấy, chứ còn không dám đâu. Không dám. Ai là người không có tội giơ tay? Người quanh tay lại hỏi. Tôi dám giơ tay nữa. Ai là người không có tội hay là chưa hề phạm tội hay chưa biết tội là gì? Cũng chỉ có một đấng duy nhất, đó là ai thôi? Chúa Giêsu. Đấng không hề biết tội là gì, đấng không hề phạm tội, nhưng mà sống ở giữa chúng ta như là những tội nhân vậy, để cảm thông những yếu đuối của ta, để biết được con người của mình nó bị sức mạnh của Satan nó lôi kéo vào sự tội ghê gớm như thế nào, để thấy được rằng là con người mình trước những cám dỗ nó bị kéo theo chống trả khó như thế nào. Đấng ấy là người thầy thuốc mà mỗi một người chúng ta cần chạy đến. Xin Chúa chữa lành bệnh tật thân xác. Nhưng mà điều quan trọng hơn cả vẫn là xin Chúa chữa lành cho bệnh tật về tâm hồn thiêng liêng, đời sống tâm linh của mỗi người. Lúc nãy tôi có nói là bây giờ nhiều ông, nhiều anh, nhiều người trẻ đi theo Chúa. Chúng ta đọc trong tin mừng, ta thấy là những ơn gọi, Chúa nói là hãy theo tôi, hãy theo tôi. Đa số những ơn gọi đó là dành cho ai? Chúa gọi ai? Các ông hay các bà? Các ông hay các bà? Trả lời, Chúa gọi các ông hay các bà?
Các ông.
Mắt theo là ông hay bà? Mắt theo là ông hay bà?
Ông.
Mắt theo mà Chúa gọi trong bài tin mừng ngày hôm nay nè. Là ông hay bà?
Ông.
Rồi Phêrô, Giacôbê, Gioan, toàn là các ông. Chúa gọi hãy theo tôi, hãy theo tôi. Các ông bỏ chài, bỏ lưới, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ vợ con, bỏ thuyền, bỏ mọi sự mà đi theo Chúa. Cho nên ngày hôm nay các ông các anh vẫn còn đang được Chúa mời gọi hãy theo tôi, hãy theo tôi. Vì thế mà hôm nay canh đến đông như thế này là canh đáp lại lời mời gọi của Chúa. Đáp lại lời mời gọi của Chúa. Tôi gọi ăn thua gì? Tôi gọi có anh có quyền năng gì đâu, có quyền lực, có sức mạnh gì đâu. Cùng lắm anh có nể, anh cũng đến đây rồi, anh cũng về thôi. Đúng không ạ? Mà đến đây cũng chẳng được ích lợi gì. Nếu mà Chúa không kêu gọi các anh đến, nếu Chúa không kêu gọi các ông đến, và các ông canh đã đáp lại lời mời gọi của Chúa là hãy theo tôi, truyền canh đến đây để nghe lời của Chúa, để canh gặp gỡ được chính Chúa. Chúa nói với canh, Chúa hướng dẫn cuộc đời canh, và Chúa làm người mà chữa lành những bệnh tật thân xác, nhất là những bệnh tật tâm hồn của các anh cũng như là các bà các chị ngày hôm nay. Chúa nói người khỏe mạnh không cần đến thầy thuốc, chỉ những người đau yếu mà thôi. Tôi không đến để kêu gọi người công chính mà để kêu gọi người tội lỗi. Ta thấy rõ ràng một người tội lỗi, một người mà người ta cho rằng đó là người tội lỗi, đó là ai? Khi Đức Giêsu đi ra biển hồ, toàn thể dân chúng đến với người và người dạy dỗ họ. dân chúng đến với Chúa thì Chúa dạy dỗ họ. Ta thấy sứ mạng của Chúa vẫn là dạy dỗ, loan báo và chữa lành. Dạy dỗ, loan báo và chữa lành. Dạy dỗ cho người ta hiểu được lời của Chúa, loan báo tin mừng nước Thiên Chúa và chữa lành để cho thấy rằng nước trời đã đến gần. Dạy dỗ, loan báo và chữa lành. Thấy dân chúng kéo đến thì Ngài dạy dỗ họ nhiều điều. Anh chị em mình hãy tập có cái đó. Nghĩa là những linh mục tu sĩ, những người như chúng tôi, sao tập có được cái đó? Là người ta đến với mình để được nghe giảng dạy, giảng về lời của Chúa, dạy cho họ biết sống lời của Chúa và giúp cho họ chạy đến với Chúa để Chúa chữa lành. Đó là nhiệm vụ của người linh mục. Chứ còn thấy người ta kéo đến với mình lại cũng cá mè một lứa như họ. Thấy có những vị cũng ngồi bài bạc cũng như họ, cũng nhậu nhẹt say sưa như họ, cũng nhảy đầm như họ, cũng ăn chơi như họ, rồi bảo rằng như vậy thì để tôi lôi kéo người ta đến với Chúa. Sợ mình không lôi kéo người ta mà người ta lôi kéo mình theo. Đúng không? Ta lôi kéo mình theo. Và anh chị em, những người giáo dân mong ước gì nơi những linh mục tu sĩ chúng tôi? Anh chị em có mong ước rằng gặp được những người linh mục biết nhậu không? Anh chị em có mong ước gặp được những linh mục biết đánh bài không? Biết đi câu không? Biết lái xe không? Biết chơi đồ xịn không? Biết xài hàng hiệu không? Anh chị em có mong ước gặp được những linh mục tu sĩ như vậy không? Cái đó thì ngoài đời thiếu gì, phải không? Nên anh chị em mong ước gặp được những linh mục, những tu sĩ mà được như Đức Giê-xu, đó là gặp gỡ để mà dạy dỗ họ nhiều điều. Dạy dỗ họ nhiều điều. Để họ sáng ra, để họ hiểu ra, để họ thấm được lời của Chúa. Hãy, Thánh Phao-lô bảo là phải loan báo tin mừng lúc thuận lợi cũng như lúc không thuận lợi. Lúc được đứng trên tòa giảng với bao nhiêu ngàn người, cũng như lúc mà ở trong những phòng họp nhóm nhỏ 2-3 người, một người cũng vậy. Nói với một người cũng như nói với 10.000 người. Vì chỉ cần một người trở lại thôi, Chúa nói rằng vẫn hơn là 99 người không chính mà không cần hoán cải trở lại. Mà một người trở lại thôi thì cả triều thần thiên quốc và những người lành như thế vui mừng vì một con chiên được ơn trở lại. Cho nên nói với một người cũng như với 10.000 người. Lúc thuận lợi cũng như lúc không thuận lợi. Rao giảng cả ở trong tù nữa mà. Trong tù cũng là lúc mà phải rao giảng. Ở nơi không cộng cũng phải là lúc rao giảng. Lúc nào mà người dân gặp gỡ được người linh mục tu sĩ, gặp gỡ được người mục tử, thì cái khao khát của người giáo dân là gặp gỡ được để nghe các cha nói cho chúng con về Thiên Chúa, nói cho chúng con lời của Thiên Chúa, cho chúng con biết sống lời của Chúa. Và nhất là khao khát nhất, mong mỏi nhất của anh chị em là nhìn vào thấy rằng đời sống của anh em linh mục tu sĩ chúng tôi phản ảnh được đời sống của Đức Giê-xu và sống được những gì mà chúng tôi rao giảng. Có đúng vậy không? Có đúng vậy không? Đó có phải là khao khát của anh chị em không? Anh chị em khao khát cái điều đó chứ, mong ước cái điều đó ấy. Cho nên mỗi ngày chúng tôi phải đấm ngực lạy Chúa. Họ đang khao khát như vậy mà con gặp họ, con có gì để chia sẻ với họ? Họ đang khao khát như vậy, con gặp họ, con có gì để con nói với họ? Họ đang khao khát để gặp Chúa, con gặp họ như vậy thì làm sao con nói như thế nào để mà đưa họ đến với Chúa và giới thiệu Chúa cho họ để họ gặp gỡ được Chúa trong cuộc sống của họ? Và khi gặp gỡ được Chúa trong cuộc sống của họ thì họ sẽ được như là Lê-vi. Đi ngang qua trạm thu thuế, người thấy ông Lê-vi là con ông An-phê đang ngồi ở đó, người bảo ông: anh hãy theo tôi. Ông đứng dậy đi theo người. Ngài gặp, anh ta đang ngồi. Ngài đi ngang qua, Ngài gặp và Ngài mời gọi: hãy đi theo. Ông ta đứng dậy và đi theo. Chúng ta thấy cái tiến trình, ai là người đến trước, Chúa hay là ông Lê-vi? Lê-vi tức là sau đổi là Matthew đó. Chúa đến trước hay là ông Lê-vi đến trước? Chúa đến với người tội lỗi hay người tội lỗi đến với Chúa? Chúa đến trước. Ông ta đang ngồi. Ông ta đang ngồi. Mà nếu mà Chúa không đến, Chúa không gọi thì ông ta vẫn cứ ngồi. phải không? Ông ta đang ngồi, Chúa thấy, Chúa thấy, Chúa đến, Chúa gọi và ông ta đứng dậy đi theo. Anh chị em thấy cuộc gặp gỡ giữa Chúa với mỗi người chúng ta là cái tiến trình như vậy. Chúa đến, Chúa thấy, Chúa gọi, còn con người ta đó là gì? Đứng dậy và đi theo. Chúa luôn luôn là người đi bước trước. Chúa đến với những người tội lỗi, Chúa đến với những người nghèo khổ, Chúa đến với những người bệnh hoạn tật nguyền, Chúa đến với những người thấp nhất, hèn hạ nhất trong xã hội. Chúa luôn luôn là người đi bước trước. Chúa đến và Chúa thấy. Anh chị em có thể không thấy Chúa, nhưng mà Chúa nhìn thấy rõ anh chị em, thấy mỗi một người chúng ta. Chúa đến, Chúa thấy, rồi Chúa mời gọi. Đến, thấy và mời gọi, để cho con người ta có một cái sự tự do. Nhớ là mời gọi chứ không ra lệnh nha. Mời gọi là hãy theo tôi, hãy theo tôi, chứ không ra lệnh là đứng dậy, đi theo tôi. Không, tôi không ra lệnh. Chúa có quyền ra lệnh đâu không? Có không? Chúa có quyền ra lệnh đâu không?
Có.
Có không? Sao lại không có quyền? Không, Chúa không như thế.
Mời gọi
vì Chúa tôn trọng cái sự tự do của con người. Chúa muốn con người là tự do, tự ý, tự tình đáp lại lời mời gọi đó. Cũng như lúc nãy tôi nói là anh chị em, như là các bạn, các ông, các anh ấy, là hoàn toàn tự do để đáp lại lời mời gọi đến cầu nguyện, tham dự thánh lễ, nghe chia sẻ lời Chúa. Cả bao nhiêu ngàn người họ đều đáp lại lời mời gọi đó. Họ tự nguyện, tự tình, tự ý họ đến. Và họ đến với tất cả cái sự tự do của họ. Không một ai ép buộc, không một ai dụ dỗ, không một ai rủ rê làm cho họ bị là không có suy nghĩ để mà đến. Không, họ hoàn toàn tự do, tự nguyện, tự ý, tự tình. Họ đứng dậy và họ đi theo Chúa như cái ông Lê-vi người thu thuế hôm nay. Và khi chúng ta thấy rằng mình đến với Chúa như vậy, mình là con người tội lỗi, mình đến với Chúa như vậy, có những người khác cản trở, hoặc có những người khác sầm xì, có những người khác bếp xếp, có những người khác thọc gậy bánh xe, ta thấy ở đâu cũng có. Trong bài tin mừng ngày hôm nay, ta cũng thấy cái loại người như vậy. Khi Đức Giê-xu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, thì có nhiều người thu thuế và tội lỗi cùng ăn với Đức Giê-xu và các môn đệ, vì họ đông và đi theo người. Chúng ta thấy Chúa Giê-xu dùng bữa tại nhà ông ấy, có đông người thu thuế, có đông người tội lỗi cùng ăn với Đức Giê-xu và các môn đệ, vì họ đông và đi theo người. Chúa Giê-xu và các môn đệ hòa mình với đám đông, hòa đồng với những con người thu thuế, với những người tội lỗi, không có phân biệt đối xử, không xa lánh họ, không làm cho họ mặc cảm là tội lỗi. Nhiều khi biên cổ chúng tôi thấy anh chị em ngại nhất là ngồi gần đâu, ngồi đâu, ngồi bàn là có các cha hay là có những vị lớn là ngồi né xa. Tí nữa mà coi chúc mà tôi ngồi cái mọi người né ra hết. Không ai muốn ngồi. Tôi không hiểu tại sao vậy. Không ai muốn ngồi. Ngồi gần các cha nó ngại lắm. Rồi cuối cùng khi mà tôi cũng xét lại, mà khi trong nhà dòng có ông bề trên ông ngồi, cái bàn đó chẳng ai muốn ngồi với ông bề trên này. Ông cứ ngồi mình. Hoặc là khi mà Đức Giám Mục về ban phát thương sức ở xứ nào cũng vậy, thấy không? Chỗ nào có Đức Giám Mục ngồi là mấy ông chủ môn trưởng dạt ra chỗ khác hết. Không cha nào có trách nhiệm phải đón tiếp thì mới ngồi với Đức Giám Mục mà thôi. Ai cũng sợ ngồi. Với những người có chức, có quyền, những người lớn nhất ở trong tổ chức. Vậy mà Đức Giê-xu là người cao trọng, là người thánh thiện, là người tuyệt hảo nhất, lại ngồi đồng bàn với những người tội lỗi và những quân thu thuế. Ta thấy một Thiên Chúa dễ thương biết là chừng nào. Một Thiên Chúa đầy lòng thương xót biết là chừng nào. Quyền năng như thế đấy. Nhưng mà không sử dụng cái quyền ấy, thánh thiện ấy, nhưng mà không xa cách đám tội lỗi, Ngài vẫn đến để cho người ta thấy được tấm lòng của Ngài, để cái sự thánh thiện của Ngài cảm hóa được con người ta, để cho người ta thấy tấm lòng của Ngài cảm hóa được con người ta. Trong khi đó, những người khác thì sao thưa anh chị em? Những kinh sư thuộc nhóm Pharisêu thấy người ăn uống với những kẻ tội lỗi và người thu thuế thì nói với các môn đệ người rằng: sao ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi? Những người kinh sư và Pharisêu là những người mà tự cho mình là đạo đức, là những người tự cho mình là hiểu biết, là những người có chức, có danh vọng, có địa vị gì đó trong giáo hội thời đó, lại là những người mà không đón nhận Đức Giêsu, không nhận ra tấm lòng của Đức Giêsu. Đã như thế rồi mà lại còn chỉ xăm soi nhìn vào việc của Đức Giêsu, hoặc là nghe Đức Giêsu giảng không phải với lòng thành, nhưng mà nghe để coi sơ hở chỗ nào thì bắt chỗ đó. Ta thấy có những loại người luôn luôn là như vậy, luôn luôn rình mò, rình rập để mà tìm sơ hở của người khác mà bắt bẻ, rồi cuối cùng là bắt bớ, rồi bắt bỏ tu. Rồi có những người mà cho mình là đạo đức, cho mình là thánh thiện, và thấy những người mà không có đạo đức, không thánh thiện như mình thì lại coi thường họ và cho rằng chỉ có mình mới xứng đáng đến với Chúa mà thôi. Còn những người tội lỗi quân thu thuế là không xứng đáng đồng bàn với Chúa. Cho nên thắc mắc là tại sao thầy các ông lại đồng bàn với người thu thuế và tội lỗi như vậy? Tại sao như thế? Thì nghe biết điều đó, Chúa Giêsu biết. Họ có nói trực tiếp với Chúa Giêsu không? Họ có nói trực tiếp với Chúa Giêsu không? Có không? Họ nói với các môn đệ thôi. Nói với các môn đệ. Họ cũng là người mà không dám đối diện. Không dám đối diện. Có những người nói cho ai, họ nói cho cái này, họ nói cho cái kia. Tôi nói thì tôi cũng chẳng chấp cái chuyện đấy. Ai muốn có gì thì đến mà nói trực tiếp với tôi thì tốt hơn. Cũng như vậy, anh chị em mình, nếu mà cứ phải nghe dư luận nói thế này, dư luận nói thế kia, nó mệt mỏi lắm. Ai muốn có gì thì cứ đến trực tiếp mà nói. Thì bao giờ cũng có những người như vậy. Thời Đức Giêsu cũng thế. Không dám nói thẳng với Đức Giêsu mà nói với các môn đệ là tại sao thầy các ông lại ăn uống với quân thu thế và tội lỗi như vậy. Mà nếu môn đệ Đức Giêsu mà không có vững thì cũng sẽ dễ bị nghiêng ngả theo dư luận. Thầy ơi chết rồi, thầy ơi, họ nói vậy là chết rồi đó, thầy phải cẩn thận đấy, đừng có ngồi đó ăn, người ta nói cho đó thầy ơi, phải không? Mình hay bị dư luận nó làm cho mình hoang mang. Chết rồi chị ơi, họ nói vậy là chết rồi đó, bây giờ nhóm mình phải sao đây chị ơi? Chết rồi đó anh ơi, anh đi làm công tác đông đồ như vậy, người ta nói anh thế này thế anh kia, chết rồi anh ơi. Chết rồi đó bác ơi, bác mà cứ đi quét nhà thờ như vậy đó, người ta bảo bác là người dại dột đó bác ơi. Mình luôn luôn bị cái dư luận làm cho mình hoang mang, mà cái dư luận đó nó ác, dư luận nó ác ý, không có một cái thiện ý nào cả, chỉ muốn làm cho mình mất tinh thần, chỉ muốn cho mình hoảng loạn, chỉ muốn cho mình bỏ cuộc, chỉ muốn cho mình là không muốn đến với Chúa và không muốn làm việc tông đồ nữa. Đức Giêsu nghe biết như vậy, Ngài có trả lời trực tiếp cho họ là tại sao? Ta thấy Đức Giêsu nghe thấy thế, Đức Giêsu nói với họ: người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính mà để kêu gọi người tội lỗi. Người khỏe mạnh không cần đến thầy thuốc, chỉ những người tội lỗi mà thôi. Tôi không đến để kêu gọi người công chính mà để kêu gọi người tội lỗi. Đức Giêsu trả lời một cách cao hơn, một cái nguyên tắc căn bản nền tảng hơn, chứ không có đôi co với những loại người như vậy. Nếu mà Ngài đôi co với người kinh sư, với những người biệt phái thì suốt ngày cãi nhau với họ. Tại vì có những cái người mà họ cứ lúc nào họ cũng chấp nhất, lúc nào họ cũng bắt bẻ, lúc nào họ cũng tìm cái khe hở, mà ta cứ chấp với họ, ta cứ đối chất với họ, không bao giờ cùng. Chứ Đức Giêsu không có chấp những loại người như vậy. Chúa Giêsu thương họ và muốn nâng họ lên cao hơn. Nâng họ lên cao hơn là không trả lời vào những cái vấn đề của họ, mà trả lời vào cái vấn đề căn bản, từ đó có thể giải đáp được những cái vấn đề của họ, những câu hỏi của họ hơn. Chỉ những người đau yếu mới cần đến thầy thuốc. Nào, ai trong các ông không đau yếu? Tôi đến để kêu gọi người tội lỗi chứ không phải kêu gọi người công chính. Ai trong các ông là người công chính thì nói coi. Đứng lên nhận mình là công chính thử coi. Có dám không? Không. Vì tất cả đều cần đến thầy thuốc. Tất cả đều là những người tội lỗi cần được Chúa xót thương. Thì trong cuộc sống ngày hôm nay, mỗi chị em mình cũng đều là những con người ốm đau bệnh tật, thân xác và tâm hồn. Hôm nay đến với Chúa, lạy Chúa, con như là người thu thuế, người tội lỗi như là Lê Vi, con không đi được, con ngồi một chỗ, con không nhúc nhích được vì tội lỗi nó lôi kéo con nằm một chỗ. Xin Chúa đến, vì bệnh tật thân xác nó làm con không có muốn làm cái gì nữa. Xin Chúa đến, Chúa đến, Chúa thấy và Chúa kêu gọi hãy theo tôi. Xin cho chúng con cũng đáp lại một lời mời gọi của Chúa, chúng con đứng dậy và đi theo Chúa, đứng dậy và đi theo Chúa, đứng dậy và đi theo Chúa. Chúa mời gọi hãy theo tôi, con xin đi theo Chúa, chập chững mà đi theo Chúa, từng bước mà đi theo Chúa, vì chỉ có Chúa mới là đấng chữa lành bệnh tật thân xác tâm hồn con được mà thôi. Chỉ có Chúa mới là người thầy thuốc đầy quyền năng và giàu lòng thương xót cứu chữa cuộc đời mỗi người chúng con mà thôi. Amen.